Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Đó là sự khao khát của Phật tử để được nghe chánh pháp của Đức Như Lai. Và đây cũng là một nhân duyên rất thù thắng mà Ni Sư trụ trì Chùa Kim Sơn đã rất mong mỏi cho hàng nam nữ Phật tử được nghe pháp cũng như là tu tập tốt. Và với ý nguyện cao đẹp đó, cho nên đó là nhân duyên mà chúng tôi gặp gỡ tất cả các vị ngày hôm nay. Và ngày hôm nay chúng tôi sáng hôm nay đến chùa Kim Sơn thì Phật tử đạo tràng chùa Phổ Quang cũng rất là háo hức muốn đến đạo tràng pháp hoa tại chùa Kim Sơn, trước là để giao lưu với đạo tràng của mình ở tại đây, và cũng muốn liên kết tình thân giữa hai đạo tràng, bởi vì cũng hy vọng một ngày không xa đạo tràng Phổ Quang sẽ đến chùa Kim Sơn, rồi đạo tràng chùa Kim Sơn sẽ đến chùa Phổ Quang, chúng ta sẽ cùng liên kết với nhau để trao đổi, học hỏi, tu tập. Các vị thấy như vậy có được không? Dạ vâng. Thưa tất cả các vị, ngày hôm nay chúng tôi sẽ đến với tất cả các vị qua một chủ đề: con đường cao đẹp. Vì sao chúng tôi nói chủ đề này? Chúng ta thấy chùa Kim Sơn của chúng ta hiện nay đang có nhiều sự kiện quan trọng đang xảy ra, tức là chúng ta đang chào đón sự kiện ngày vía của Đức Phật, của Đấng Từ Phụ nhập Niết Bàn. Chúng ta đang chào đón, chuẩn bị cho ngày Đức Phật đản sanh. Chúng ta đang chào đón sự kiện sắp sửa tại chùa có dỗ tổ, như lời Ni Sư vừa nói. Với ý nghĩa đó, cho nên chúng tôi nói về con đường cao đẹp. Đó là cái con đường mà đã được tiếp nối, truyền thừa từ nơi Phật Tổ và cho tới Chư Tổ và cho tới tận ngày nay. Chúng ta có thể tu tập được, chúng ta có thể thấy được ánh sáng mầu nhiệm trí tuệ của Đức Như Lai, đó là cũng nhờ vào lời Phật năm xưa đã dẫn lối chỉ đường cho chúng ta. Và chúng ta không thể nào quên được hình ảnh của Đức Từ Phụ, người đã xuất hiện giữa nhân gian và năm 19 tuổi theo truyền thống của Bắc Tông, ngài còn độ tuổi rất trẻ đã từ giả hoàng cung, một sự từ giả mà vô tiền khoáng hậu từ trước cho đến nay chưa từng có. Chưa từng có là bởi vì ngài đã xa hoàng thành Ca Tỳ La Vệ, xa người cha già yêu thương ngài rất mực, và xa người vợ đẹp công chúa Gia Du Đợi La, và xa đứa con thơ yêu quý để chọn cho mình một cái con đường xuất gia từ giả hoàng cung. Và cái con đường xuất gia đó là một cái con đường cao thượng, cao đẹp, vì ngài đã buông bỏ tất cả mọi cái thế quyền, buông bỏ mọi cái danh lợi, buông bỏ cả tiền tài, buông bỏ cả sắc đẹp, buông bỏ cả ăn uống, buông bỏ cả ngủ nghỉ, tức là năm món ngũ dục lạc giữa thế gian mà ai cũng ưa thích và hưởng thụ đắm nhiễm. Thế nhưng ngài buông bỏ tất cả. Và trong chúng ta ở đây, mặc dù chúng ta đã lên chùa, đã theo hòa thượng tôn sư, đã đeo pháp tràng và tam nguyện là sẽ tu tập theo bước chân của ngài, nhưng nếu chúng ta nhìn lại cuộc đời của Đức Từ Phụ thì chúng ta thấy chúng ta quá bé nhỏ và những việc làm của chúng ta chưa được là bao nhiêu. Cho nên chúng ta nhắc lại con đường cao đẹp để chúng ta tự phấn đấu cho chính bản thân của mình, và chúng ta phải cố gắng học một phần nào từ nơi công hạnh cao đẹp của Đức Từ Phụ. Và Đức Từ Phụ của chúng ta từ lúc đi xuất gia cho đến khi thành đạo nhập niết bàn, đó là một khoảng thời gian khá dài. 5 năm đi tầm đạo, 6 năm khổ hạnh trốn rừng già, và sau 11 năm cuối cùng ngài thành tựu đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là ánh sáng trí tuệ đã soi khắp, và ngài không còn bị đắm nhiễm giữa trần tục, giống như đó hoa sen, giống như kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Sen lúc bấy giờ đã vượt ra khỏi bùn, ra khỏi nước, vươn lên mặt nước, và sen gần bùn nhưng chẳng hôi tanh mùi bùn. Và Đức Từ Phụ của chúng ta cũng như vậy, sau khi thành tựu đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, nhiễm bụi trần không còn nữa. Từ nay ngài đã gột bỏ tất cả mọi sự đắm nhiễm giữa thế gian, và ngài đã thành tựu con đường cao đẹp. Ngài đã soi ánh sáng trí tuệ đó vào trong nhân thế suốt 45 năm dài. Trên con đường đạo, đi tới đâu, gặp ai, ngài đều ban tỏ pháp màu, để cho tất cả mọi người, ai chưa hiểu sẽ được hiểu chánh pháp, ai còn đang đau khổ sẽ hết đau khổ, ai còn sầu muộn sẽ hết sầu muộn. Và ngài dạy cho tất cả mọi chúng sinh hãy chuyển hóa 3 nghiệp: thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp của mỗi người. Chỉ có sự chuyển hóa như vậy thì chúng ta mới có thể tìm thấy con đường an lạc, hạnh phúc cho tự thân. Và Hòa Thượng Tôn Sư của chúng ta cũng thường hay nhắc nhở rằng chúng ta đi theo đạo tràng Pháp Hoa, thứ nhất là cần phải học được cái hạnh xuất gia chúng ta cần phải tinh cần, cần phải thường xuyên năng về chùa, tụng kinh mỗi buổi sáng. Và thậm chí nếu ở nhà, chúng ta có thể tụng kinh thêm ở nhà và tụng kinh Pháp Hoa bất cứ nơi đâu. Vì tất cả những bản kinh Pháp Hoa đó, đối với Phật tử mà được mang cái pháp tràng đuôi trắng hoặc là pháp tràng màu nâu, đó là những người thâm niên, và đây là những người mà ít nhiều đã thuộc bản kinh Pháp Hoa bổn môn. Và khi chúng ta thuộc bổn môn Pháp Hoa, đi đến đâu là chúng ta tụng tới đó, ngồi chỗ nào chúng ta cần phải nỗ lực tu tập. Và chỉ có nỗ lực tu tập thì chúng ta tham gia đạo tràng Pháp Hoa bổn môn mới có kết quả an lạc và hạnh phúc. Nếu chúng ta mà thiếu sự tu tập thì cuối cùng kết quả con đường an lạc đó sẽ không thành tựu. Bản thân cái Đức Thế Tôn của chúng ta, nếu không trải qua 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh chốn rừng già, không trui rèn, thì bản thân Ngài cũng không thể thành đạo. Con đường thành đạo không phải tự nhiên mà có được, mà con đường thành đạo đó là con đường của sự trui rèn, của nghị lực, của ý chí, của nỗ lực. Cho nên chúng ta cần phải nỗ lực tụng kinh, và chỉ cần chúng ta siêng năng, chúng ta tinh tấn, bảo đảm cái với tất cả các vị, chúng ta cũng sẽ được lợi ích rất lớn. Mặc dù chúng ta không được lợi ích lớn như Phật, được ngồi dưới cội bồ đề chứng quả, nhưng ít ra chúng ta sẽ được an lành hơn, nhẹ nhàng hơn, hạnh phúc hơn so với trước đây chúng ta chưa từng biết tu tập. Chúng ta dính mắc vào trong tài sản, tiền của, lo lắng, giữ gìn và tranh giành, nhưng mà tất cả đều tan biến. Cho đến một ngày nhắm mắt xuôi tay, chúng ta sẽ không còn lại gì. Chỉ có một con đường tu tập là chúng ta sẽ còn từ đời này và còn cho tới tận đời sau, và mãi mãi về sau là chúng ta sẽ còn cái công đức của sự tu tập. Và công đức tu tập đó sẽ khiến chúng ta được an lành, khiến chúng ta được an vui, chúng ta không phải thắc thỏm, chúng ta không phải lo âu, chúng ta không phải sầu muộn. Cho nên chỉ có con đường tu tập đó là con đường cao đẹp nhất. Giữa thế gian này chúng ta đi đâu, về đâu để tìm một cái con đường cao đẹp? Xin thưa, hoàn toàn không có. Và suốt 45 năm dài cho đến khi 80 tuổi Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn, xin thưa đó là một trong những chuỗi ngày cao đẹp. Và hình ảnh của Đức Thế Tôn đã trở thành một bài học cho tất cả mọi chúng sinh nương theo. Một hạnh nguyện cao lớn, một lòng từ bi bao la ban rải đến cho tất cả mọi người. Có nghĩa rằng sau khi thành tựu đạo quả, sau khi đạt được niềm vui, Ngài không thể ngồi yên tự tu cho chính mình, mà còn phải độ chúng sinh. Vì thấy người ta khổ, làm sao chịu nổi. Và chúng ta ở đây cũng phải tự tu cho mình, và cũng phải độ cho bao nhiêu người khác bớt khổ. Chẳng hạn như nói đến cô Hòa Trí ở đây, chúng tôi rất là khen tặng cô. Vì cô kể chúng tôi nghe, ban đầu cô đến với đạo tràng Pháp Hoa chỉ một mình, nhưng mà sau đó cô tinh tấn, cô nỗ lực, và cô muốn cả gia đình của cô cùng có phước giống như cô. Cho nên bắt đầu kéo con đi chùa, kéo cháu đi chùa, và thành lập một chúng để mà tu tập. và trong chúng đó kéo hết toàn bộ con cháu đi theo. Đây là một trong những điều là chúng ta không cần phải độ ai xa, mà độ người thân của mình trước hết đó, thưa các vị. Độ người thân của mình, bởi vì chúng ta gặp gỡ nhau trong kiếp này chưa chắc kiếp sau gặp lại. Những người thân của chúng ta, dù các vị thương hay các vị ghét, đó là chuyện của thế gian, nhưng kiếp này gặp gỡ kiếp sau chưa chắc đã gặp nhau. Nhiều lúc chúng ta thương, chúng ta muốn gặp người đó mãi mãi, nhưng mà dù chúng ta ghét thì người đó cũng tiếp tục gặp mình để mà trả hết tất cả mọi cái quan kết, bao nhiêu cái quán hợp. Cho nên vào tháng giêng, Hòa Thượng Tôn Sư của chúng ta đã dạy các đạo tràng hãy tụng kinh Dược Sư và có đoạn giải kết, giải kết, giải quan kết. Các vị có tụng chỗ này không? Dạ. Nhưng mà có làm không? Có không? Dạ, cái quan trọng là có làm, chứ không phải tụng là một chuyện, nhưng mà phải làm. Làm cái gì? Giải kết, giải kết, giải quan kết. Tất cả nghiệp chướng bao đời đều giải hết. Có nghĩa rằng bao nhiêu cái quán nghiệp, bao nhiêu cái chướng nghiệp mà chúng ta đã vay, đã nợ trong quá khứ, thì chúng ta bây giờ phải nỗ lực, phải tu tập, và chúng ta sẽ giải hết. Trong gia đình của chúng ta phải giải trước, thì sau đó chúng ta mới giải được cho những người chung quanh ta, rồi ta giải cho bạn bè ta, và ta sẽ giải cho những người hàng xóm của ta, và ta giải cho tất cả mọi người. Có nghĩa rằng càng tu không còn giận, không còn hờn, bao nhiêu cái quan kết trong quá khứ hãy buông hết, phải giải hết. Và chỉ có tu tập như vậy thì mỗi một ngày tu là ta thấy ta vui hơn. Hôm nay ta thấy ta vui chút chút, ngày mai ta tụng kinh ta thấy ta vui chút chút nữa, tháng sau ta thấy ta vui hơn, năm sau ta thấy ta hạnh phúc hơn. Và nếu cả gia đình của tất cả các vị cùng đi chùa theo các vị, gia đình đó có hạnh phúc hơn thưa các vị? Có không? Dạ, rất hạnh phúc. Vì gia đình đó sẽ không còn gây lộn, vì gia đình đó không còn mặt lớn, mặt nhỏ, không còn có những cái ganh ghét, không còn có những cái thù hận. Và đó chính là niềm vui. Và cho nên Đức Thế Tôn suốt 45 năm dài, Ngài muốn ban rải niềm vui đó cho tất cả mọi người. Mặc dù Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn, nhưng chúng ta đừng cho rằng Đức Thế Tôn ra đi mãi mãi, không có đâu thưa các vị. Nhập Niết Bàn của Đức Thế Tôn đó chỉ là quá trình của thị hiện mà thôi. Trong kinh Pháp Hoa Bổn Môn chúng ta đọc, chúng ta thấy có một phẩm Đức Thế Tôn nói: hôm nay ta sẽ nói một bí mật này cho các vị nghe. Bí mật đó có nghĩa là Như Lai chưa bao giờ ra đi, Như Lai vẫn còn tiếp tục tồn tại. Nhưng mà tồn tại thế nào, tại sao chúng ta không thấy? Xin thưa, không thể thấy Như Lai bằng hình, bằng tướng, bằng sắc thân của 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, mà phải nhìn thấy Như Lai thông qua Như là gì? Như là Như Như, Lai là đến, đến như vậy, đi cũng như vậy. Cần phải nhìn thấy như vậy, có nghĩa là Ngài đã trở thành một vị Phật, đó là bậc tự giác, giác tha và giác hạnh viên mãn. Cho nên mặc dù rằng sắc thân của Ngài đã hủy cùng với năm tháng 26 thế kỷ qua, tuy nhiên pháp âm của Đức Thế Tôn cho tới tận ngày nay vẫn còn đang tiếp tục, vẫn còn đang vang dội, và đã khiến cho bao nhiêu người của thời sau, của Tùng Địa Dũng Xuất bắt đầu xuất hiện. Và chúng ta ngồi đây chính là những vị Bồ Tát Tùng Địa Dũng Xuất. Có nghĩa rằng chỉ cần chỗ nào có pháp âm thì nơi đó sẽ có người nghe pháp, và có người nghe pháp thì lúc bấy giờ sẽ có người phát tâm dũng mãnh. Và tất cả các vị ngồi đây chính là những vị phát tâm đó, là những người dũng mãnh đó, và trong tương lai chúng ta cũng sẽ trở thành những vị Bồ Tát tùng địa dũng sức. Chúng ta có một cái dũng, một cái nghị lực học theo hạnh của Đức Phật. Cho nên ngày vía của Đức Phật nhập Niết Bàn, chúng ta chắp tay kính ngưỡng đảnh lễ Đức Thế Tôn đã cho con một nghị lực, một cái dũng phi thường giữa cuộc đời này, để con có thể học được giáo pháp của Ngài, để con có thể tu tập được và con tìm thấy niềm vui, an lạc, hạnh phúc trong cuộc sống. Giữa cuộc đời này nếu không có ánh sáng chiếu rọi của Đức Như Lai thì cuộc đời của con sẽ chìm trôi trong biển khổ. Có những Phật tử đang ngồi đây đã từng nói với chúng tôi: thưa Thầy, nếu không có Hòa Thượng Tôn Sư, nếu không có đi theo đạo tràng Pháp Hoa, cuộc đời của con không biết giờ này đang đi về đâu và trôi về nẻo nào. Có nghĩa rằng trước đây con rất nghèo, con rất khổ, không một đồng dính túi. Nhưng lạ một điều, từ ngày đi theo đạo tràng Pháp Hoa tu tập, con thấy con phải trích thời gian ở tại nhà để mà đi theo đạo tràng. Nhưng mà lạ một điều, kinh tế của con, đời sống của con tự nhiên tăng lên một cách rõ rệt. Ngày xưa con làm nhiều nhưng mà tiền bạc không bao nhiêu, còn ngày nay con làm ít mà tiền trong túi lúc nào cũng rủng rỉnh. Ngày xưa con đau khổ sầu muộn với con cái, nó không nghe lời con và nó luôn luôn chống đối con. Nhưng lạ một điều, từ ngày con đi tu theo đạo tràng Pháp Hoa, lúc bấy giờ con cái của con tự nhiên nó nghe ra và nó biết nghe lời con, và con không còn có những nỗi sầu ưu bi giữa cuộc đời. Có những Phật tử đã thổn thức, đã nói với chúng tôi như vậy. Chúng tôi rất hiểu những lời nói đó. Vì sao vậy? Vì chúng ta có tu tập, công đức chúng ta tăng trưởng. Còn nếu như những ai mà vẫn còn sầu khổ ưu bi, chẳng hạn như có người Phật tử sẽ gặp những trường hợp rất là oái oăm, chẳng hạn như bị con chửi, bị hàng xóm chửi, đi đâu cũng bị người ta chửi, người ta mắng và gặp những điều xui xẻo. Xin thưa, tất cả những điều đó đều là do các vị đó đã hết phước. Người nào còn phước thì xin thưa, tự nhiên an vui, lợi lạc. Còn ngược lại, người nào mà hết phước, các vị thấy xui xẻo, tai nạn luôn luôn xảy ra. Cho nên người có phước hoàn toàn khác hẳn. Người không phước là gặp nhiều chuyện xảy ra. Cho nên đối với người nào biết tu tập, biết tụng kinh Pháp Hoa, đi theo đạo tràng, xin thưa chắc chắn một điều là phước chúng ta sẽ tăng trưởng. Mà phước tăng trưởng thì bao nhiêu cái xui xẻo, bao nhiêu cái tai nạn, bao nhiêu cái sầu muộn, tất cả đều tan biến. Đây là một trong những điều được gọi đó chính là kỳ diệu. Và kỳ diệu đó bởi vì chúng ta đang đi trên con đường cao đẹp của Đức Phật Tổ Như Lai. Và chúng ta cũng nhớ được cái câu chuyện về bà Kiều Đàm Di. Bà Kiều Đàm Di là một trong những vị nữ tu đầu tiên được Đức Thế Tôn thọ ký, cùng với 500 thể nữ. Và Hòa Thượng Tôn Sư chúng ta đã chọn ngày 15, hôm nay 14, ngày mai là ngày để tưởng nhớ đến bà Kiều Đàm Di. Và bà Kiều Đàm Di đã theo hạnh tu của Phật, và sau một thời gian dài được thấm nhuần giáo pháp của Đức Thế Tôn, bà đã bắt đầu sinh khởi trong tâm thức một bồ đề tâm, tức là cái tâm giải thoát. Và đợi mãi cho tới ngày vua Tịnh Phạn băng hà, và lúc bấy giờ bà mới hoàn thành trách nhiệm cuộc đời của mình. Và sau đó bà đã xin Phật cho phép bà cùng với 500 thể nữ ở trong hoàng cung được xuất gia. Đức Phật đã từ chối 3 lần như vậy vì Đức Phật thấy nhiệm vụ xuất gia là không dễ dàng đối với người nữ. Người nam đi đâu cũng rất nhẹ nhàng, nhưng mà người nữ đi đâu phải sắp đặt đâu đó rất là lâu. Bởi vì chúng ta nhiều công việc bận biểu, cho nên việc xuất gia này đối với người nữ là rất là khó, cho nên Phật từ chối. Và sau đó, sau khi mà Đức Phật đã tự thân mình cùng với Tôn giả A Nan cùng một số vị Thành Ca Tỳ La Vệ tự thân mình khiêng nhục thân của vua Tịnh Phạn đến đài Quả Thiêu, sau khi hoàn tất, ngài đã trở về nơi thành Tỳ Xá Ly, cách thành Ca Tỳ La Vệ 700 cây số. Và cứ tưởng sau khi xin Đức Phật cho xuất gia và Đức Phật từ chối, như vậy thì cái cơ hội không cho người nữ xuất gia là tạm ổn. Thế nhưng lúc bấy giờ một điều không tưởng xảy ra, bà Kiều Đàm Di rất mạnh mẽ, bà đã nói với 500 thể nữ thành Ca Tỳ La Vệ: Đức Phật không cho xuất gia, nhưng chúng ta cần phải thể hiện cho Phật biết rằng chúng ta cố tâm, quyết tâm xuất gia để hoàn thành chí nguyện. Bởi vì người nữ cũng có khả năng thành Phật, người nữ cũng có khả năng phát Bồ Đề tâm lớn. Cho nên 500 thể nữ đó cùng với bà Kiều Đàm Di đã tự mình cạo tóc, cắt tóc, và tự mình đắp chiếc y cà sa và đôi chân trần giống như là các thầy tỳ kheo, và lội bộ 700 cây số đường dài từ thành Ca Tỳ La Vệ để đi tới nơi Đức Phật ngự ở Tỳ Xá Ly. Và Đức Phật vẫn tiếp tục không cho các bà đã quỳ trước hương thất của Phật, và tiếp tục từ ngày này đến ngày khác và quyết tâm xin Phật cho xuất gia bằng được. Nhưng mà Đức Phật vẫn tiếp tục không cho, bởi vì khó tu lắm, mà nếu người nữ mà vô tu thì e rằng trên con đường khó tu đó sẽ tạo nghiệp. Và nếu như giáo pháp của Đức Thế Tôn tồn tại 1000 năm thì nếu có người nữ xuất gia và không tu tập được, làm cho giáo pháp sẽ bị giảm thiểu còn có 500 năm mà thôi. Nhưng dù Đức Phật cản trở vì nghĩ rằng người nữ khó lòng để xuất gia, nhưng mà chúng ta thấy ngày nay ở tại chùa Kim Sơn, quý ni của chúng ta đã tu tập rất là tốt dưới sự hướng dẫn của ni sư trụ trì. Và ni chúng ở đây chúng ta thấy toàn là các vị ni trẻ rất dễ thương và tuổi đời đang phơi phới. Nhưng mà lạ một điều, chúng ta lớn tuổi ở đây, chúng ta không hiểu tại sao tôi già cả cỡ này, tôi chưa dám cạo tóc, tôi chưa dám buông bỏ tiền tài danh vọng cuộc đời để đi xuất gia, tại sao các ni nhỏ xíu đáng tuổi con của mình, đáng tuổi cháu của mình đã dám cạo tóc đi xuất gia? Tại sao vậy thưa các ni? Tại sao vậy? Ý chí của người nữ không thua người nam, không thua. Và không phải đợi tới già mới tu. Người nào mà nói đợi tới già rồi lên chùa tu tập, xin thưa câu nói này hoàn toàn không chính xác. Người nào nghĩ như vậy là sai lầm. Cứ tưởng nhà chùa là nơi an dưỡng lão, không đúng thưa các vị. Nhà chùa là nơi tu tập, chứ không phải là nơi dành cho người già cả. Cho nên chúng ta thấy có những người trẻ quyết tâm rất cao, và với cái quyết tâm cao đó, cho nên với sự hướng dẫn của Tôn giả A Nan xin phép, và cuối cùng người nữ đã được đi xuất gia, và bà Ma Ba Xà Ba Đề, tức là bà Kiều Đàm Di, đã được Đức Phật cho xuất gia đầu tiên, và 500 thể nữ đều đi xuất gia, và đó là giáo đoàn ni được thành lập đầu tiên. Đây là một con đường cao đẹp. Tại sao các ni đi xuất gia? Vì các ni cũng đang phấn đấu
để đi lên con đường cao đẹp đó. Tại sao các ni trẻ tuổi lại dám cạo đầu để đi xuất gia? Vì cũng muốn đi trên con đường cao đẹp. Bởi vì đó là con đường cao đẹp nhất. Giữa thế gian này các vị không tìm đâu ra một con đường cao đẹp khác đâu thưa các vị. Có người sẽ nói chỗ này cao đẹp, chỗ kia cao đẹp, nhưng đi đi rồi mới thấy cuối cùng không có nơi nào thực sự đem lại niềm vui an lạc cho tự thân và tự tâm của chính mình bằng con đường mà Đức Thế Tôn đã chỉ ra cho nhân loại, đã chỉ ra cho chúng ta, cũng giống như ngày nay tôn sư của chúng ta đã chỉ ra cho chúng ta một con đường tu tập theo bổ môn Pháp Hoa Kinh. Đây là con đường cao đẹp. Nếu ai không tham gia đạo tràng thì chúng ta sẽ rất thiệt thòi, vì chúng ta không có cơ hội để tụng kinh thường xuyên, chúng ta không có cơ hội để chúng ta đi giao lưu cùng với các đạo tràng khác, chúng ta không có cơ hội để chúng ta làm phước, làm từ thiện. Nhưng mà chúng ta theo Hòa Thượng Tôn Sư, chúng ta sẽ có rất nhiều cái cơ hội để mà tu tập, và ta có cơ hội để tìm thấy con đường an lành, hạnh phúc của tự bản thân của chúng ta và đem lại hạnh phúc, lợi lạc cho người thân của chúng ta. Từ ngày chúng ta tu, chúng ta thấy gia đình của mình bình an hơn. Các vị không cần phải gặp chúng tôi và nói thưa thầy, từ ngày con tu con hạnh phúc lắm. Nhưng mà chúng tôi thấy hết, cũng như Hòa Thượng Tôn Sư thấy hết. Lý do phước của các vị tăng trưởng là tự nhiên an ổn. Còn nếu chúng ta không có tu thì chúng ta sẽ gặp tai họa. Mà người nào gặp tai họa thì cần phải lên chùa tham gia đạo tràng, phải tu liền, tu gấp. Còn nếu chúng ta đợi cho nó xong việc, cho sống yên biển lặng, lúc đó mới lên tu, xin thưa ta sẽ bị lung lạc, ta sẽ trôi nổi đau khổ sầu muộn giữa cuộc đời. Và sắp tới đây tại chùa của chúng ta sẽ bắt đầu tưởng niệm đến Tổ Phi Lai, tưởng niệm đến sư bà người đã khai sáng ra chùa Kim Sơn, và chúng ta lại tưởng nhớ đến chư tổ của chúng ta đã đi theo con đường cao đẹp này và đã dấn thân hành đạo giống như là Đức Thế Tôn đã triển khai làm sáng đạo và giúp cho lớp lớp người lần lượt để mà tu tập tìm thấy niềm vui an lạc. Rồi ni trưởng người đã sáng lập ra ngôi chùa Kim Sơn này cũng tương tự như vậy, cũng đã đi theo bước chân của bà Kiều Đàm Di năm xưa, dấn thân tu tập kiến lập chùa chiền, kiến lập đạo tràng để bắt đầu tiếp dẫn cho bao nhiêu người khác, tiếp dẫn chư vị Bồ Tát tùng địa dũng sức ở tại địa phương này, tại khu vực này, để cho tất cả mọi người lần lượt về chùa có nơi để mà tu tập. Và đặc biệt là Hòa Thượng Tôn Sư của chúng ta đã thành lập một cái đạo tràng Pháp Hoa Bổ Môn ở đây để hướng dẫn cho hàng nam nữ Phật tử có nhân duyên lành đối với kinh Pháp Hoa, đối với bổ môn Pháp Hoa, và chúng ta tu tập theo Pháp Hoa Kinh. Và đây chính là một cái cơ hội cho chúng ta mỗi người cố gắng nỗ lực để đi theo con đường cao đẹp. Chỉ có con đường này là con đường hạnh phúc nhất, chỉ có con đường này là con đường an vui nhất. Và nếu chúng ta thường xuyên tu tập nỗ lực thì xin thưa chắc chắn rằng chúng ta sẽ có được cái phước báo rất lớn. Và nhìn thấy hình ảnh của quý nam nữ Phật tử ngày hôm nay về chùa nhân ngày sám hối và nỗ lực tu tập, chúng tôi thấy rất là an vui. Bởi vì bản thân chúng tôi tu, nhưng mà thấy các vị tu tập chúng tôi cũng vui, vì chung quanh mình cũng có nhiều người có đầy đủ phước báo. Chẳng hạn như có một lần Hòa Thượng Trí Viên ở ngoài Kỳ Viên, Nha Trang, Hòa Thượng vào thành phố Hồ Chí Minh và có công việc thưa thỉnh cùng với Hòa Thượng Tôn Sư, và đến tại chùa Ấn Quang hòa thượng vô cùng kinh ngạc. Kinh ngạc lắm, bởi vì tại chùa Ấn Quang Phật tử là ngồi khắp cả một cái chánh điện và vẫn không đủ cho hàng Phật tử ngồi, và thế là Phật tử ngồi luôn cả tổ đường, và tổ đường cũng không còn chỗ, thế là Phật tử ngồi ở dưới chân cầu thang. Nhưng mà dưới chân cầu thang cũng không còn chỗ, Phật tử ngồi luôn cả tầng dưới, rất là đông đảo, rất đông đảo. Và có người thì cầm kinh, có người không cầm kinh mà vẫn đọc cùng với đại chúng, âm thanh vang dội. Và hòa thượng mới nói đúng là âm thanh vang dội 3000 thế giới. Câu kinh Pháp Hoa đã từng tuyên bố như vậy, nhưng hòa thượng chưa từng thấy một sự việc mà nó tốt như vậy. Mà trong khi đó tờ mờ 5 giờ sáng mà Phật tử đã về tu tập đông như vậy, tại chùa Kỳ Viên chưa từng có trường hợp như vậy. Buổi tối Phật tử tới chùa là khá đông, nhưng mà cũng không đông bằng Phật tử đạo tràng Pháp Hoa tại chùa Ấn Quang. Hòa thượng tự hỏi tại sao Phật tử 4-5 giờ sáng có thể đến chùa tu tập được. Bởi vì 5 giờ sáng mà tụng kinh thì các vị 4 giờ là các vị đã dậy, tờ mờ sáng các vị đã dậy và phải lục đục và đạp xe hay đi xe gắn máy để đến chùa. Đây là một trong những điều rất là không dễ đối với mọi người. Thế nhưng đạo tràng Kim Sơn, đạo tràng Phổ Quang của chúng ta là ngày nào cũng như ngày nấy, 5 giờ sáng là chúng ta đã có mặt và chúng ta tụng kinh sau thời của chư Tăng, chư Ni. Đây là một trong những điều mà khó tưởng đó, thưa tất cả các vị. Nhiều người là không nổi, nhiều người sẽ hỏi rằng nếu mình đi sớm vậy ai ngủ giùm cho tôi. Khó lắm thưa các vị, nhưng mà các vị nỗ lực tu tập vào sáng sớm đó là một điều tuyệt vời. Vì sao vậy? Giờ thành đạo của Đức Thế Tôn là ánh sao mai vừa ló dạng, tức là giờ sáng sớm. Cho nên ai muốn sáng suốt, ai muốn thành đạo phải sáng sớm tới chùa tu thì mới mau chứng quả, mau thành đạo. Và cái giờ này mà cái giờ tôn sư chọn đó là giờ linh đó thưa các vị. Cho nên người nào đi được cái giờ này rất là linh thiêng, và trong tương lai các vị sẽ vô cùng sáng suốt và phước báo trọn vẹn, phước báo đầy đủ. Những người trẻ trẻ đi được là khó, người già lớn tuổi tóc bạc phơ mà lại đi sớm lại càng khó. Nhưng chúng ta nỗ lực vì chúng ta biết phía trước chúng ta là con đường cao đẹp. Cho nên chúng ta nỗ lực, chúng ta không ngại, vì đó chính là niềm hạnh phúc, vì đó chính là niềm an vui, vì đó chính là niềm lợi lạc. Chúng ta thấy rõ như vậy, ta nhìn thấy cuộc đời của Đức Thế Tôn, chúng ta nhìn thấy cuộc đời của Tổ Phi Lai, chúng ta nhìn thấy cái hành trạng của ni trưởng sáng lập ra chùa Kim Sơn này. Đó là những người mà đã đi trên con đường cao đẹp đó. Và hôm nay tiếp tục đạo tràng Pháp Hoa chúng ta cũng đang đi trên con đường cao đẹp này. Cho nên chúng ta phải tin tưởng vào lời dạy của Đức Thế Tôn, tin tưởng vào lời dạy của chư Tổ, tin tưởng vào lời dạy của Đức Tôn Sư của chúng ta. Và chắc chắn một điều là nếu chúng ta tu tập, chúng ta sẽ tăng trưởng phước báo, chúng ta sẽ được an lành, chúng ta sẽ được lợi lạc. Hòa thượng Kỳ Viên sau khi nhìn thấy đạo tràng tu tập tại chùa Ấn Quang, hòa thượng đã xin hòa thượng Tôn Sư chúng ta về thành lập một đạo tràng Pháp Hoa tại chùa Kỳ Viên. Tuy mới thành lập nhưng mà hiện nay đạo tràng ở ngoài đó đông lắm đó thưa các vị. Ở ngoài đó hòa thượng đã chia ra làm 8 chúng, tức là mỗi một chúng là cũng khá đông đảo. Phật tử về mỗi buổi sáng là từ 150 cho đến 200 vị. Mới thành lập thôi nhưng mà rất đông đảo Phật tử tham gia hưởng ứng. Ở đây chúng ta được 100 không? Được 100. Dạ vâng, hy vọng một ngày không xa chúng ta phải lên 150, phải 200. Và ở đây chúng ta cũng chia làm 5 chúng, 6 chúng, có nghĩa là chúng ta sẽ thành lập thêm chúng. mở rộng thêm. Bởi vì Hòa Thượng Kỳ Viên ở ngoài Nha Trang làm được, thì ở đây tại sao chúng ta làm không được? Và nếu như có một dịp đẹp trời nào đó, chúng tôi mời Phật tử của hai đạo tràng Phổ Quang và Kim Sơn, chúng ta sẽ đi Nha Trang nghỉ mát mấy bữa, và chúng ta sẽ sáng sáng tới chùa Kỳ Viên đó, chúng ta sẽ tham gia giao lưu tụng kinh cùng với đạo tràng ở chùa Kỳ Viên Nha Trang. Các vị thấy được không? Chúng ta mới thấy được là ở ngoài đó Phật tử đạo tràng Pháp Quang chúng ta đông lắm, thưa tất cả các vị, rất là đông. Nói như vậy có nghĩa rằng tại sao đông như vậy? Vì tất cả Phật tử ngoài Nha Trang cũng thấy rõ rõ con đường cao đẹp, họ nỗ lực, họ tu tập, và cũng sáng sáng đúng 5 giờ sáng là tất cả mọi người đều tề tụ, và hình ảnh đó rất đẹp trong mắt của Hòa Thượng Trí Viên. Và đây là một trong những hình ảnh đẹp mà nếu ai đó vào chùa buổi sáng sớm, họ cũng không ngờ rằng chúng ta có một đạo tràng và chúng ta nỗ lực, chúng ta tu tập, nhưng vấn đề họ nhìn mình với cái đông đảo chưa đủ, mà phải nhìn mình với phước đức mới là hoàn chỉnh và mới là sự đúng đắn. Vì chư Phật của chúng ta nhờ con đường cao đẹp đó mà các ngài đã chứng quả, chư tổ chúng ta nhờ con đường cao đẹp đó các ngài đã được làm tổ, và đối với chư ni trưởng của chúng ta nhờ con đường cao đẹp này cho nên chư ni trưởng đã tìm thấy con đường hạnh phúc an vui và tiếp truyền cái niềm an vui đó cho hàng đệ tử, cho hàng ni chúng tiếp tục con đường an vui và lợi lạc. Và chư nam nữ Phật tử của chúng ta cũng tiếp tục với cái con đường cao đẹp này để bản thân của chúng ta mỗi người ai cũng được an vui, ai cũng được lợi lạc. Đây chính là hạnh phúc trên con đường tu, và trên con đường tu đó chính là con đường của sự cao đẹp. Thưa tất cả quý nam nữ Phật tử, buổi sáng hôm nay ngày 14, ngày mà tất cả quý nam nữ Phật tử chúng ta đồng quy tụ về chùa tụng hồng danh sám hối bao nhiêu tội lỗi trong quá khứ, hôm nay con xin chừa bỏ để cho nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng trong tâm thức của chúng con sẽ không còn nữa, và con sẽ được an vui và con sẽ được lợi lạc. Đây chính là điều mong mỏi chư Phật sẽ gia hộ cho chúng ta, chư Bồ Tát sẽ gia hộ cho chúng ta luôn luôn nỗ lực tinh tấn. Cuối cùng với con đường cao đẹp này, chúng tôi cầu chúc cho tất cả quý nam nữ Phật tử đạo tràng Pháp Hoa tại chùa Kim Sơn và chùa Phổ Quang chúng ta đều đồng lợi lạc và an vui. Nam mô A Di Đà Phật.